Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Hôm nay chúng ta học bài kệ 21, 22 và 23 của Phẩm Không Phóng Dật, bài Kinh Pháp Cú. Câu 21 là: Không phóng dật đường sống, phóng dật là đường chết. Không phóng dật không chết, phóng dật như chết rồi. Câu 22: Biết rõ sai biệt ấy, người trí không phóng dật, hoan hỷ không phóng dật, an vui hạnh bậc thánh. Câu 23: Người hằng tu thiền định, thường kiên trì tinh tấn, bậc trí hưởng niết bàn, ắt thanh tịnh vô thượng. Ba câu này có nghĩa là: nếu người mà phóng dật buông lung giải đãi, không làm chủ tâm, chạy theo dục lạc thế gian, tạo nghiệp xấu, thì coi như người đã chết. Còn người mà không phóng dật, tinh tấn, siêng năng, tinh cần, tu học thiền định và làm những điều phước thiện, thì được sống an vui, giải thoát. Ba bài kệ này Đức Phật thuyết tại tinh xá Rosita gần Kosami, liên hệ đến cái chết của bà Samavati và 500 cung nữ và cái chết của Magandhika. Câu chuyện là thời Phật có hai vợ chồng bà La Môn. Hai vợ chồng có một cô con gái rất đẹp tên là Magandhika. Cô đẹp như một thiên nữ nên ông cha khó tính, không thấy ai, kể cả những chàng trai vọng tộc nhất trong xứ cũng không xứng đáng làm con rể ông. Một hôm, ông đi trên đường thì gặp Đức Phật đang đi khất thực. Ông mới thấy thân Đức Phật rất hoàn hảo, thầm nghĩ: trên thế gian này không ai có thể so bì với người này, và quyết định sẽ gả đứa con gái cho Phật. Ông ta tới nói với Đức Phật là: này đạo sư, tôi có đứa con gái độc nhất vô nhị và chưa thấy ai xứng với nó, tôi sẽ gả nó cho ông. Ông hãy đứng đây đợi, tôi sẽ trở lại. Ông mới vội vã chạy về nhà, kêu vợ và đứa con gái trang điểm thật đẹp và dẫn đến gặp Đức Phật. Nhưng khi đến nơi, Đức Phật đã đi mất. Ông nhìn xung quanh và thấy dấu chân Phật để lại. Bà vợ sau khi nhìn dấu chân Phật mới nói: dấu chân này là của một người đã hết sự ham muốn dục lạc của thế gian. Nhưng ông chồng không tin và theo dấu chân Phật để tìm. Đi một khoảng thì cả gia đình gặp được Đức Phật. Khi gặp, ông mới nói: này đạo sư, tôi sẽ gả đứa con gái này cho ông. Đức Phật không trả lời mà chỉ đọc một bài kệ. Bài kệ là: đã thấy rõ khác ái, sầu buồn, dục lạc, ta đâu còn ưa hạnh phúc, tình yêu. Tấm thân kia chứa các thức, chứa các thứ tiểu tiện bất tịnh, ta không muốn dù dùng chân chạm đến. Sau khi Đức Phật đọc bài kệ xong, hai vợ chồng đều chứng được quả A-na-hàm. Còn cô con gái tự nhủ: ông này không cần ta thì thôi, sao lại nói người của ta đầy phân tiểu bất tịnh. Và cô nuôi lòng oán ghét Đức Phật và tự nhủ: sau này sẽ có dịp sẽ trả thù. Cha mẹ cô sau khi chứng quả thì giao cô con gái cho người chú. Người chú biết cháu mình chỉ xứng đáng làm vợ của vua nên mới dâng cô cho vua Udena, và vua bằng lòng cho cô làm thứ phi. Còn hoàng hậu của vua là Samavati. Hoàng hậu Samavati có một người tỳ nữ hàng ngày đến người làm vườn để mua hoa. Như thường lệ, cô đến nhà anh làm vườn để mua. Nhưng hôm đó, anh làm vườn đã để dành số hoa cúng dường cho Phật và bảo cô đợi xíu, đợi chút xíu, tôi khi tôi cúng dường Phật xong sẽ giao hoa cho cô. Khi cô đợi lấy hoa thì cô cũng được nghe Đức Phật thuyết pháp. Sau thời pháp, cô đã chứng được quả Tu Đà Hoàn. Khi về tới cung, thường ngày cô nhận 8 đồng tiền để đi mua hoa. Cô thường giữ lại 4 đồng, còn 4 đồng cô để mua hoa. Nhưng hôm nay cô mua luôn 8 đồng. Nên khi về, Hoàng hậu Samavati mới thấy hoa nhiều hơn, mới hỏi, thì cô tỳ nữ mới thuật lại chuyện vừa rồi. Khi cô Hoàng hậu nghe vậy thì rất sanh tâm hoan hỷ, và bà mới nói cô tỳ nữ tiên lại lời của Đức Phật cho cô và cho cả 500 cung nữ trong cung đều nghe. Mọi người khi nghe thì rất hoan hỷ và đều muốn được gặp Đức Phật. Nhưng những cung nữ thì không được ra ngoài khỏi cung, nên mấy cô nữ tìm cách là khoét những cái lỗ trên vách tường để đợi Đức Phật đi ngang qua và để nhìn Đức Phật qua những cái lỗ đó. Một hôm, cô Thứ Phi Magadhyaya đi ngang qua bức tường thì thấy mấy cái lỗ, mới hỏi thì được biết là những cung nữ của Hoàng hậu đục để chiêm ngưỡng Phật. Với lòng căm ghét Đức Phật lúc trước, cô mới âm mưu chống lại Hoàng hậu Samavati. Cô đã tìm cách để nói xấu Samavati với nhà vua, nhưng nhà vua vẫn không tin. Thấy vậy, cô càng tức giận và sai người đi theo Phật để chửi Phật. Ngài A Nan đi sau Phật không chịu nổi những lời chửi mắng đó nên nói với Phật: sao Phật không đi nơi khác khất thực? Ở đây họ cứ suốt ngày chửi mắng. Nhưng Đức Phật nói là họ chửi như vậy trong 7 ngày là sẽ hết. Sau khi sai người chửi Đức Phật không thành công, cô mới quay sang lập kế hoạch hại Hoàng hậu Samavati và cùng những cô cung nữ có niềm tin với Phật. Cô đã bày ra rất nhiều chiêu trò để hại. Có lần cô đã bỏ con rắn độc trong cây đàn của nhà vua và chờ vua đến cung của Hoàng hậu và đã thả con rắn độc ra để hại vua. Đồng thời cô vu oan là Hoàng hậu muốn làm hại đức vua. Lúc này ông vua tưởng thật rất là tức giận và sai người đem Hoàng hậu và 500 cung nữ ra pháp trường. Vua mới dùng cung tên bắn vào Hoàng hậu và cung nữ, nhưng khi mũi tên bay đến thì nó lại quay ngược lại với nhà vua. Vì lúc đó bà Hoàng hậu khởi tâm từ đối với vua nên mũi tên đã quay ngược lại. Nhà vua thấy vậy, biết là Hoàng hậu là người hiền thiện, nhà vua mới hối hận và ném cung và xin lỗi. Bà Hoàng hậu nói là đức vua nên quy y Phật và nương tựa với Phật. Sau đó nhà vua đến quy y với Phật và thỉnh Phật về cung cúng dường 7 ngày liên tiếp. Cô Thứ Phi thấy vậy càng tức giận hơn nữa và đã nhờ chú của mình đóng tất cả cửa mọi lối ra của các cung nữ và hoàng hậu và châm lửa đốt. Trong khi lửa cháy thì cô hoàng hậu và các cung nữ đã chuyên tâm thiền định về đề mục sự đau đớn và họ đã chứng được các tầng quả của thánh. Khi mà bà hoàng hậu và các cung nữ bị thiêu cháy, Đức Phật mới kể cho các tỳ kheo là đây là nghiệp báo quá khứ, là Trong thời quá khứ, có một ông vua Phạm Ma Đạt cai trị thành Ba La Nại. Một dịp vua đi tắm chơi cùng với 500 cung nữ. Khi các cung nữ tắm xong, thì người rất lạnh mới tìm chỗ để sưởi ấm. Thấy đám cỏ khô nên họ châm lửa đốt để sưởi. Không may là trong đám cỏ đó có một vị Bích Chi Phật đang ngồi nhập định. Khi cỏ cháy xẹp xuống thì họ mới phát hiện là có một vị Bích Chi Phật. Hoảng hốt, không biết tính sao. Cuối cùng họ sợ nhà vua truy bắt tội nên họ muốn phi tang cái xác của vị Bích Chi Phật. Nên họ đem củi chất để đốt. Đốt xong họ lại bỏ đi. Hành động ban đầu thì vô tâm, nhưng sau đó thì lại khởi tâm ác. Nên những cung nữ này sau khi chết đã bị nung nấu nhiều kiếp trong địa ngục. Và họ còn chết trong nhà của mình suốt 100 kiếp liên tiếp. Cho nên ngày hôm nay họ vẫn còn chịu bị thiêu đốt trong nhà mình. Còn đối với cô Thứ Phi đã làm hại hoàng hậu và 500 cung nữ, khi nhà vua điều tra và biết cô Thứ Phi đã làm thì nhà vua rất tức giận và dùng dao nhọn xẻ những chỗ thịt trên người bà ra từng mảnh rồi bỏ vô dầu chiên và bắt bà ăn những miếng thịt đó. Bà ta rất đau khổ vì những việc mình đã làm và sau đó chết. Khi các tỳ kheo biết được chuyện thì các vị tỳ kheo hỏi Phật: bà Samavati và 500 cung nữ bị thiêu ngay trong nhà của mình, còn bà Ma Gandhiya bị nung nấu trong dầu sôi, như vậy ai sống và ai chết? Lúc này Đức Phật mới đáp: này các tỳ kheo, những người phóng dật buông lung dù sống 100 năm cũng như chết, còn những người sống chú tâm chánh niệm dù chết hay sống vẫn là đang sống. Này các tỳ kheo, có chú tâm chánh niệm thì không bao giờ chết cả. Rồi Đức Phật mới thuyết ba bài kệ trên. Hôm nay chúng ta đã học hết ba bài kệ. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.